Ai có lợi khi bạn làm điều tốt?
Từ góc độ vị kỷ mà nói, làm điều tốt để cho bản thân mình thấy vui hơn, chắc chắn sẽ có một liều hormone endorphin ồ ạt đi kèm với hành động ấy, hóa chất nội tại trong cơ chế tưởng thưởng của cơ thể. Làm điều tốt thì cảm thấy vui hơn, chẳng mấy chốc khéo bạn lại nghiện làm việc tốt. Còn từ quan điểm tương tác giữa con người với nhau, làm điều tốt không chỉ giúp được người khác, mà cả người cho lẫn người nhận đều thấy hạnh phúc. Có thể họ sẽ tìm cách giúp lại bạn, hoặc giúp ai khác nữa. Chẳng bao lâu mà hành động làm điều tốt được lan truyền. Từ quan điểm xã hội, làm điều tốt có ích cho tất cả mọi người và có khả năng tạo ra động lực tích cực. Nếu người này giúp người kia, thì khả năng ai đó bị đơn độc sẽ giảm đi.
Khuyến khích người khác làm điều tốt.
Thể hiện lòng tử tế, làm điều tốt mang tính cá nhân thì rất dễ, vì bạn có thể tự mình cố gắng. Không phải chúng ta cần được chỉ bảo mới biết làm điều tốt. Tất cả chúng ta đều đã làm rất nhiều điều tốt mà thậm chí còn không nghĩ là vậy. Thay vì thế, vấn đề là làm sao khuyến khích người khác trả ơn bằng cách cho đi. Như thế, một hành động tốt có thể được nhân lên thành nhiều hành động. Khi đó, làm điều tốt sẽ đi từ người này sang người khác, sang thế hệ thứ ba và xa hơn nữa. Vậy làm sao khuyến khích người ta làm điều tốt cho ai khác? Khi bạn làm ơn cho ai và họ đề nghị trả ơn bạn, thì đó chính là lúc để bạn mở lời đề nghị họ làm điều tốt cho người khác nữa, thay vì cho bạn. Với những cư xử tử tế hàng ngày, bạn cần một chút thủ thuật. Mỗi khi ai đó cám ơn thì bạn đã giữ cánh cửa giúp họ. Hãy thử gieo một ý tưởng khởi nguyên bằng cách nói: "Không có chi đâu, tôi thích giúp người khác thôi", chẳng hạn. Ý tưởng khởi nguyên mà bạn gieo ra chính là cho người khác một trải nghiệm hài lòng. Trải nghiệm đó giúp họ hiểu rằng chẳng mất công sức gì nhưng người giúp lẫn người được giúp đều được hài lòng. Ta không thể biết chắc liệu những hạt giống ý tưởng khởi nguyên có lớn lên trong lòng những người đó không, nhưng chỉ cần chúng sinh sôi nảy nở ở vài người thôi cũng tốt rồi. Dành chút thời gian ngẫm nghĩ và xem xét cuộc đời mình, bạn sẽ phát hiện ít nhất cũng từng làm một điều tốt, tử tế hoặc có ích cho người khác. Vậy bạn từng đáp lại lời cảm ơn của người khác thế nào? Nói rằng không có gì hay lắc đầu? Bạn có bao giờ gieo hạt giống làm việc tốt chưa? Nghĩ lại đi, bạn sẽ nhận ra vẫn còn chỗ để cải thiện và sẽ bỏ thêm chút công sức để làm được nhiều hơn. Đến đây thì thêm một thủ thuật nữa, đó là hãy thoải mái nghĩ ra bất cứ việc gì hiệu quả với bạn trong việc gieo ý tưởng khởi nguyên về làm điều tốt. Thế giới này rất cần những con người làm điều tốt. Đã đến lúc bận rộn rồi.
Một hành động tử tế ngẫu nhiên, một tình bạn cả đời.
Năm 1999, lần đầu tiên McQueen du lịch châu Âu bằng xe khách. Lúc băng qua Munich, bỗng anh đổ bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện. Lúc Mark nằm chờ trên băng ca trong hành lang bệnh viện thì một y tá nam tiến đến bên anh. Anh y tá tự giới thiệu tên Detmar, biết Mark là du khách và là người Australia. Anh hỏi liệu có thể giúp gì cho Mark không? Hóa ra Detmar đang tìm cách trả ơn người Australia. 2 năm trước, Detmar sống ở Australia với vợ và một đêm kia vợ anh phát bệnh dữ dội. Giữa lúc anh không biết bệnh viện nào mà đưa vợ đi, một chủ tiệm pizza trong khu xóm bèn đóng cửa và giúp đưa vợ Detmar đi cấp cứu ở bệnh viện cách đó 45 phút chạy xe. Rốt cuộc, Mark phải nằm bệnh viện ở Munich hết 10 ngày. Trong thời gian ấy, Detmar ghé thăm nom mỗi ngày, còn vợ anh đem sách đến cho Mark đọc. Và ngày anh xuất viện, Detmar lái xe đưa Mark ra sân bay bắt chuyến bay. Từ đó đến nay, McQueen đã quay lại Munich 3 lần và lần nào cũng ở nhà Detmar. Hành động tử tế ngẫu nhiên của Detmar đã đem lại cho hai người họ một tình bạn cả đời. Hãy tử tế vì mọi người bạn gặp đều có những nỗi khó khăn riêng. John Watson. Hình dung một chiều thứ hai tan sở, ai nấy đang rời khỏi chỗ làm, về nhà sau một ngày đầu tuần trở lại làm việc, dành cho những người theo lịch làm việc truyền thống. Trông họ thế nào? Có thể có người háo hức với chuyện sẽ làm sau khi tan sở, nhưng hầu hết đều vui mừng vì một ngày thứ hai đầu tuần đã trôi qua. Họ đã có một ngày nhọc nhằn phải chiến đấu một hoặc vài trận và vui mừng được trở về nhà. Nhưng đường xá tắc nghẽn, kẹt xe tứ tung, có phải là lúc để làm người ta thêm khốn khổ hay ta nên nhường nhau một chút và tử tế với nhau? Trở lại với quy tắc vàng, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử lại với bạn. Đơn giản đúng không? Rất rõ ràng, dễ hiểu và logic. Tuy nhiên, áp dụng vào thực tế thường có vấn đề. Bao nhiêu lần bạn tự hứa với bản thân sẽ tử tế với người khác, kể cả người bạn không ưa nổi, ở những nơi công cộng, những sự kiện xã hội, ngoài đường phố, bạn thực hiện được lời tự hứa đó thế nào? Đúng vậy. Nói người thì dễ, nhưng gượng đã. Bạn thường xuyên thất hứa với chính mình, đúng không nào? Sống tử tế giúp bạn duy trì được sự hòa hợp, chặn đứng vòng xoáy nghiệt ngã của những hiềm khích và cay nghiệt, đồng thời nâng chuẩn cho mọi người xung quanh. Hoàn toàn không dễ, nhưng đáng để nỗ lực, cho dù lúc này lúc khác ta vẫn thất bại. Không có giới hạn nào trong việc sống tử tế. Bạn có thể nhặt giúp món đồ rơi xuống đất, có thể lấy giúp những món trên kệ cao trong siêu thị, có thể đưa chiếc xe đẩy hàng ra khỏi lối đi trả nó về dãy xe. Danh sách thực sự là vô tận. Bạn muốn làm gì? Việc gì dễ nhất để bạn bắt đầu? Bạn đã làm được những việc gì? Chỉ trả lời câu hỏi thứ ba thôi cũng khiến hầu hết mọi người kinh ngạc. Hầu hết mọi người đều sẵn lòng giữ dùng cánh cửa cho người đang cần hoặc đang vội vã. Vậy còn thang máy, bạn có cần ấn giúp nút chờ khi ai đó kêu lên nhờ giữ thang máy không? Nhiều ý tưởng khác đã được nêu lên trong cuốn sách này. Còn danh sách của bạn thì sao? Giờ hãy nghĩ xem còn lĩnh vực nào trong cuộc sống bạn có thể hiện sự tử tế. Có điều gì cụ thể mà bạn thích giúp không? Hãy viết một lĩnh vực mà bạn muốn thử sức, rồi động não ra vài ý tưởng về những việc cụ thể nào bạn có thể làm. Có rất nhiều điều, và giới hạn chính là sự sẵn lòng và trí tưởng tượng của bạn. Cuối cùng, hãy ngẫm nghĩ cốt lõi của câu danh ngôn này. Làm thế nào thể hiện sự tử tế, hay ít nhất là tử tế hết mức có thể với người đã có một ngày dài nhọc nhằn? Và lại, người bình thường nào mà chẳng có hầu hết những ngày nhọc nhằn, đúng không? Có nhiều cách để nói những lời thật lòng. Nếu ai đó cần vệ sinh thân thể, bạn có nên bảo là họ bốc mùi, hay bạn nên ướm rằng họp hành đã khiến họ căng thẳng và họ nên làm cho tỉnh người lại? Cả hai câu đều truyền tải cùng một ý, nhưng câu sau tử tế hơn, đúng không?
Luôn nhớ đến người phục vụ.
Một cậu bé 10 tuổi bước vào quán cà phê và ngồi vô bàn. Cô hầu bàn đặt cốc nước lọc trước mặt cậu bé. Một cốc kem trái cây giá bao nhiêu ạ? Cậu bé hỏi. 50 xu. Cô bồi bàn đáp. Cậu bé thọc tay vào túi lôi mấy đồng xu ra đếm. Vậy một đĩa kem thường thì bao nhiêu ạ? Thằng nhỏ hỏi. Vài người đang chờ gọi món và cô hầu bàn hơi mất kiên nhẫn. 35. Cô đáp cộc lốc. Thằng bé lại đếm chỗ đồng xu. Cháu lấy một đĩa kem thường ạ. Nó nói. Cô hầu bàn đưa đĩa kem ra, đặt hóa đơn tính tiền lên bàn rồi bỏ đi. Cậu bé ăn xong đĩa kem, ra quầy tính tiền và rời khỏi quán. Khi cô hầu bàn quay lại, cô bắt đầu lau dọn và rồi há hốc trước những gì nhìn thấy. Ở đó, đặt ngay ngắn bên dưới đĩa kem là 2 đồng nickel và 5 penny, tiền boa dành cho cô. Có 2 điều xác định con người bạn: sự kiên nhẫn lúc bạn không có gì và thái độ của bạn lúc có mọi thứ. Huyết danh. Một câu hỏi thực sự về cuộc đời, đúng không? Bạn là ai? Bạn được xác định thế nào? Và bạn tự xác định bản thân thế nào? Rất khó biết khi mọi sự thuận lợi. Chỉ những lúc khó khăn ngặt nghèo, ta mới thực sự nhận ra mình là ai và mình là người như thế nào. Câu danh ngôn đã tách bạch hai hoàn cảnh để xem xét. Đầu tiên là mức độ nhẫn nại của bạn khi bạn chẳng có gì. Khi chẳng có gì, hiển nhiên ta sẽ có một số nhu cầu. Bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thế nào để thỏa mãn nhu cầu của mình? Bạn có bất chấp để thỏa mãn nhu cầu của mình không? Tình huống thứ hai là thái độ của bạn khi có mọi thứ. Khi ta đủ đầy, ta chẳng cần gì, và ở mức độ nào đó, ta cảm thấy mình chẳng cần ai. Đây là phép thử cách bạn đối xử với người khác khi bạn cảm thấy không cần tỏ ra tử tế hoặc không cần ai giúp đỡ. Bạn sẽ vẫn cư xử tốt đẹp hay bạn sẽ khó chịu khinh khỉnh? Thế nào đó?
Hãy trách nhiệm bản thân.
Hai tình huống đặt ra giới hạn sàn và giới hạn trần mà ta khu trú ở giữa. Ai trong chúng ta cũng đều có những lĩnh vực mà mình rất thiếu thốn. Đây là trách nhiệm tức thì xem bạn là ai. Tương tự là lúc mọi nhu cầu của ta đã được thỏa mãn. Bằng việc soát lại cách ta phản ứng trong từng tình huống, ta có thể biết mình cải thiện chỗ nào. Hãy nhớ, trắc nghiệm, ngay cả ở trường, không được thiết kế để bảo bạn rằng bạn là một người thất bại. Trắc nghiệm là để bạn nhận ra mình đã biết được những gì, đánh giá được tiến bộ và dò ra được những nhược điểm yếu để bạn có thể tiếp tục phát triển tốt. Bạn muốn biết điều gì về chính mình? Hãy tạo ra một phép thử để khám phá.
Rà soát cuộc sống.
Không rà soát thì chẳng bao giờ biết bạn nhẫn nại đến mức nào, bạn tử tế ra sao, cả lúc dễ dàng lẫn khi khốn khó. Còn cách nào khác để đánh giá bản thân nữa không? Bạn xác định bản thân thế nào? Bản thân bạn coi trọng điều gì nhất? Lấy một tờ giấy và viết ra. Giờ hãy ngẫm nghĩ lần lượt từng hoàn cảnh. Lúc khó khăn thì bạn gìn giữ những điều bạn coi trọng nhất đó ra sao? Nếu bạn coi trọng sự trung thực, thì lúc khó khăn, bạn có thể giữ được sự trung thực không? Nghĩ ra những kịch bản đời thường có thể khó, nhưng bạn có thể đặt mục tiêu cho lần tới khi bạn ở vào hoàn cảnh khó khăn. Bạn sẽ nỗ lực làm tốt hơn bạn đã từng trong quá khứ. Đến khi hoàn cảnh đó thực sự xảy ra và bạn đã có dữ liệu về mình, bạn sẽ biết nên phản ứng thế nào, đúng không? Dành chút thời gian và thêm vào những kịch bản tình huống để tạo ra bản trắc nghiệm bản thân cho riêng mình. Bạn sẽ giúp bản thân nhận biết mình rơi vào tình huống thế nào. Bạn sẽ giúp bản thân nhớ để làm điều tốt hơn thế nào. Bạn có thể dùng một từ cụ thể hoặc một cảm xúc cụ thể làm nút kích hoạt không? Hãy viết ra những điều đó. Một khi đã rà soát xong, tất cả chuyện cần làm là luận ra cái gì đúng và cái gì cần cải thiện. Có thể bạn sẽ nhận ra khi có áp lực, khi căng thẳng, bạn không hành xử đúng như bạn tưởng là mình sẽ thế. Cảm xúc luôn chi phối con người. Nếu bạn không tự rà soát, thì cuộc đời cũng sẽ luôn làm những phép thử đối với bạn. Nếu rà soát, bạn sẽ có thông tin để vận dụng những bước đi kế tiếp. Ai trong chúng ta cũng có những điều cần hoàn thiện, hay ít nhất là biết rằng mình nên hoàn thiện, đáng để rà soát chứ, phải không?
Hành động tử tế đến từ bất cứ độ tuổi nào.
Ở Bagan, Myanmar, Nicola và Crick thuê một chiếc scooter để đi vòng vòng các ngôi đền trong vùng. Trên đường về khách sạn, họ theo đường tắt và rốt cuộc bị lạc. Chưa hết xui xẻo, xe của hai người cán trúng đá nhọn. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Họ tấp xe lại và thấy bánh sau bẹp dí. Nicola và Crick chẳng biết phải làm sao. May thay, một cậu bé cưỡi chiếc xe đạp con nít dừng lại bên hai người, đặt một tay lên đầu mình và ồ lên một tiếng. Cậu nhóc chừng 4 tuổi và không hề biết nói tiếng Anh nhưng vẫn muốn giúp đỡ. Dùng tay ra dấu, cậu bé dẫn Nicola và Chris đi theo lên đồi đến nhà nó. Đến nơi, cậu nhóc giải thích cho ông bố biết chuyện. Sau đó, bố cậu nhóc vá xăm xe cho Nicola và Crick, rồi chỉ lối cho họ trở ra đường cái. Thật may là Nicola và Crick đã gặp được cậu bé đó và người bố. Hành động tử tế không có giới hạn tuổi tác. Trái tim nhân hậu là suối nguồn của niềm vui, khiến mọi thứ xung quanh tươi nở nụ cười. Washington Irving. Người có trái tim nhân hậu thường phát tỏa niềm vui hay hạnh phúc. Quan sát là nhận thấy. Câu danh ngôn sử dụng từ suối nguồn, ý nói một dòng chảy bất tận của niềm vui tràn ra mọi thứ xung quanh. Sự sôi nổi và tuôn trào niềm vui tạo thành những làn sóng và khi tương tác với những người khác, sẽ đưa niềm vui ngấm sang họ rồi bừng nở thành những nụ cười. Ta luôn gặp những người có kiểu tác động này lên người khác. Có lúc bạn muốn tránh né họ, có lúc bạn tìm kiếm họ, nhưng bạn biết mình sẽ làm gì khi ở gần những con người như thế, đúng không?
Sống trên đời cần có trái tim nhân hậu.
Chẳng ai muốn ở gần người chai sạn hay lạnh lùng. Ngược lại, ai cũng muốn ở bên người có tấm lòng tử tế. Một trái tim nhân hậu là cơ sở cho phiên bản tốt đẹp hơn của mỗi chúng ta. Trái tim nhân hậu không có nghĩa là mềm yếu. Người ta có thể nhân hậu nhưng vẫn cứng rắn khi cần thiết. Với trái tim nhân hậu, sẽ rất dễ kết bạn. Tuy đôi khi những người hướng nội thường che giấu hoặc tỏ ra cứng cỏi chỉ vì muốn tránh né người khác. Với trái tim nhân hậu, rất dễ giúp đỡ người khác. Với trái tim nhân hậu, rất dễ lấy được niềm tin của người khác. Với trái tim nhân hậu, rất dễ phát triển và thể hiện sự cảm thông dành cho người khác. Mỗi một lý do kể trên đều là lý do chính đáng để giữ gìn trái tim nhân hậu. Trái tim nhân hậu đưa đến tất cả mọi điều tốt đẹp trong đời.
Để có trái tim nhân hậu giữa đời thường,
hãy bắt đầu bằng những gì trái ngược với một trái tim nhân hậu. Lấy giấy viết ra vài điều, chừa chỗ trống để thêm chi tiết vào sau. Hãy nghĩ lại những lúc bạn thấy mình vô cảm, khi nào bạn có khuynh hướng kém thân thiện, thậm chí là lạnh lùng với người khác, khi nào bạn thấy mình toát ra khí lạnh chứ không phải là sự ấm áp. Viết lại những tình huống hay con người mà bạn phát hiện mình thường hành xử như vậy. Giờ hãy nghĩ đến những lúc bạn cảm thấy tim mình sắt đá, khi nào bạn có khuynh hướng thờ ơ, xa cách với người khác, khi nào bạn thấy mình phát ra sự đề phòng thay vì đón nhận. Hãy viết ra những tình huống và con người mà bạn phát hiện mình thường hành xử như vậy. Cuối cùng, hãy nhớ lại những lúc bạn cảm thấy mình nồng nhiệt, khi bạn thấy mình có ích, ấm áp và gắn bó với người khác. Khi nào bạn cảm thấy mình phát tỏa sự ấm áp và nụ cười? Viết lại những tình huống hay con người mà bạn phát hiện mình thường hành xử như vậy. Giờ hãy nhìn lại ba danh sách bạn đã liệt kê và cố gắng nhận diện những khuôn mẫu. Tìm xem những tình huống, cảm xúc, cách thức chung nào dẫn đến trạng thái tương ứng nơi bạn. Nếu tìm ra khuôn mẫu, bạn có thể tìm cách thay đổi tham số để có kết quả khác. Cũng cần xem xét những khác biệt giữa trái tim nhân hậu với trái tim vô cảm và trái tim sắt đá. Có gì khác về con người, tình huống, nơi trốn hay bất kỳ điều gì khác biệt rõ rệt giữa chúng? Tìm kiếm những chi tiết nào tương tự và điều gì khác biệt làm nên kết quả khác nhau? Bạn sẽ phải nghĩ xem cần dành bao nhiêu nỗ lực để làm tăng sự ấm áp trong trái tim mình và cần bao nhiêu nỗ lực để bạn hạn chế sự lạnh lẽo hay sắt đá trong tim. Hãy tìm ra cách để dành nhiều thời gian hơn ở những nơi chốn mà tim mình ấm áp và tránh những nơi chốn và con người có khuynh hướng làm bật ra những khía cạnh lạnh lẽo và khắc nghiệt trong tim bạn. Khi bạn có thể bật lên bản chất ấm áp của mình tốt hơn, thì cũng dễ chế ngự bản chất lạnh lùng sắt đá hơn. Rốt cuộc, những bản chất đó sẽ triệt tiêu đến mức bạn quên mình từng có tính lạnh lùng vô cảm. Không có nghĩa phải làm mọi người cười liên tục, Nhưng điều quan trọng là tất cả những thuộc tính sẽ tự động thông suốt khi tim bạn thôi lạnh giá, thôi nghiệt ngã và trở nên ấm áp. Thông cảm, có ích, phấn khởi và nhiều trạng thái khác nữa đang chờ. Tất cả chỉ cần bạn đi bước đầu tiên và rồi tiếp bước này đến bước khác.
Chai nước hoa.
Ngày đầu tiên đứng trước lớp 5 của mình, cô Thompson đã không nói thật với học trò. Như mọi thầy cô giáo, cô nhìn cả lớp và bảo rằng cô yêu thương tất cả các em như nhau. Thế nhưng thật không thể nào, vì ngay dãy bàn đầu, ngồi thụp trên ghế là thằng bé nhỏ thó tên Teddy Stoddard. Cô Thompson đã xem học bạ năm trước của Teddy và biết thằng bé không hòa hợp mấy với những học sinh khác. Áo quần của nó lôi thôi bẩn thỉu và nó cần được tắm rửa. Teddy lại còn rất khó chịu. Có lúc cô Thompson thực sự thấy hả hê ghi vào bài kiểm tra của thằng bé bằng bút đỏ một chữ F to tướng đậm lòe. Ở trường cô Thompson dạy học, cô được yêu cầu kiểm tra thành tích cũ của từng học sinh và cô để đến cuối cùng mới xem hồ sơ của Teddy. Tuy nhiên, khi đọc hồ sơ của thằng bé, cô bị bất ngờ. Giáo viên lớp 1 của Teddy viết: Teddy là một đứa trẻ thông minh, luôn cười. Em ấy rất ngăn nắp, gọn gàng và hạnh kiểm tốt. Ở bên em ấy là một niềm vui. Thầy giáo lớp 2 của Teddy viết: Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn cùng lớp yêu mến, nhưng em ấy gặp rắc rối vì mẹ em bị bệnh nan y và cuộc sống gia đình trở nên chật vật. Thầy giáo lớp 3 viết: Cái chết của mẹ là tổn thương rất lớn với em. Em đã cố gắng hết sức, nhưng cha em không mấy quan tâm em và cuộc sống ở nhà sẽ sớm ảnh hưởng đến em ấy nếu không có biện pháp nào. Thầy giáo lớp 4 của Teddy viết: Teddy lãnh đạm và không mấy tập trung. Em ấy không có nhiều bạn và đôi khi ngủ gục trong lớp. Đến lúc này, cô Thompson mới hiểu ra và thấy xấu hổ. Cô càng thấy khổ sở hơn khi các học trò tặng cô quà Giáng sinh, gói giấy và đính ri băng đẹp đẽ, trừ món quà của Teddy. Món quà của thằng bé được gói vụng về bằng giấy dầu, chắc là nó lấy từ túi giấy mua hàng tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở đến món quà của Teddy giữa những gói quà lộng lẫy khác. Trò nào đó bật lên cười khi cô lấy ra chiếc vòng tay gồm những hạt đá thạch anh đã mất đi vài viên và một chai nước hoa chỉ còn 1/4. Nhưng cô giáo làm cho bọn trẻ thôi cười khi tuyên bố chiếc vòng tay thật đẹp, đeo ngay vào tay và xức một chút nước hoa lên cườm tay. Hôm đó khi tan học, Teddy Stoddard nán lại chờ cô giáo và nói: Cô Thompson ơi, hôm nay cô có mùi hương giống mẹ con trước đây quá. Sau khi thằng bé về rồi, cô Thompson bật khóc. Ngay hôm sau, cô giáo không dạy tập đọc, viết chính tả và toán. Thay vào đó, cô bắt đầu bảo ban bọn trẻ. Cô Thompson đặc biệt quan tâm Teddy. Khi cô kèm cặp thằng bé, đầu óc nó như sống lại. Càng được cô giáo khích lệ, phản ứng của thằng bé càng nhanh nhẹn. Đến cuối năm học, Teddy trở thành một trong những học sinh thông minh nhất lớp. Và mặc dù cô Thompson đã nói dối rằng cô yêu thương các học sinh như nhau, Teddy đã trở thành học trò cưng của cô. Một năm sau, cô thấy có bức thư nhét dưới cửa nhà. Từ Teddy, em viết rằng cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em ấy. 6 năm trôi qua, cô Thompson nhận được một lá thư khác từ Teddy. Em báo tin đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ 3 trong lớp. Và cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. Tiếp 4 năm nữa, cô lại nhận được thư, viết rằng mặc dù có lúc hoàn cảnh rất khó khăn, Teddy vẫn theo đuổi việc học và sắp tốt nghiệp đại học với bằng tối ưu. Cậu khẳng định cô Thompson vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất và yêu quý nhất trong đời em. Lại 4 năm nữa trôi qua và một lá thư khác đến. Lần này Teddy giải thích sau khi lấy cử nhân, cậu quyết định học tiếp lên thêm. Lá thư giải thích rằng cô Thompson vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất và yêu quý nhất đời em. Nhưng giờ đây, tên của Teddy dài thêm một chút. Cuối thư ký tên bác sĩ Theodore F. Stodda. Câu chuyện chưa kết thúc. Mùa xuân năm đó, cô Thompson nhận một thư nữa. Teddy nói cậu đã gặp một cô gái và sắp kết hôn. Cậu giải thích cha cậu đã mất vài năm trước và cậu muốn hỏi liệu cô Thompson có thể đến lễ cưới và ngồi vào chỗ thường dành cho mẹ chú rể không? Tất nhiên, cô Thompson đồng ý và bạn đoán xem, cô đeo chiếc vòng tay hạt đá Thạch Anh đã mất nhiều viên đó. Cô cũng sức nước hoa mà Teddy nhớ mẹ cậu đã sức vào dịp Giáng sinh cuối cùng hai mẹ con còn bên nhau. Cô trò ôm chầm lấy nhau và tiến sĩ, bác sĩ Stodda thì thầm vào tai cô giáo Thompson. Cám ơn cô Thompson, vì đã tin tưởng con. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm con thấy mình quan trọng và cho con biết con có thể làm nên điều khác biệt. Nước mắt trào ra, cô giáo thì thầm đáp lại. Teddy, con sai rồi. Con mới là người đã dạy cô biết mình có thể làm nên điều khác biệt. Cô đã không biết dạy học cho đến khi gặp con. Hãy sưởi ấm trái tim ai đó hôm nay, cứ tiếp tục như thế nhé. Cố gắng tạo ra một điều khác biệt trong cuộc đời ai đó hôm nay, ngày mai, cứ làm đi. Làm điều tử tế cho người khác, tức là làm điều tử tế cho chính mình. Seneca. Chưa bao giờ nghe ai nói làm điều tử tế cho người khác thì có hại cho bản thân. Hầu như trong mọi trường hợp, khi giúp ai khác là ta cũng giúp chính mình. Kể cả khi vì giúp người khác khiến ta tạm thời ở vào thế bất lợi, kết quả trong dài hạn hầu như chắc chắn sẽ tốt hơn cho bạn so với nếu như không làm. Dù chỉ là cảm giác ấm áp bạn có được từ việc giúp người khác, điều tốt đẹp nào đó rồi cũng sẽ đến với bạn.
Tầm quan trọng của phụng sự.
Phục vụ nhân loại là một mục tiêu cao quý. Giúp người khác là cách nhân loại vượt lên sự hoang dã buổi ban đầu đến mức độ nhân văn hôm nay. Mặc dù những cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra tàn khốc hơn bao giờ hết, lòng nhân đạo của con người dành cho nhau cũng tăng, vượt xa mức phi nhân tính có mặt trên hành tinh này. Thế gian rộng lớn nên phụng sự bắt đầu từ trong gia đình, giúp đỡ những ai chia sẻ cuộc sống với mình như bạn bè, người thân, bạn chung phòng, thậm chí thú cưng là phần quan trọng trong cuộc sống làm người của chúng ta. Đúng, có người chọn sống kiểu chùm sò và cảm thấy không liên quan gì đến đồng loại của mình. Những người đó thật thảm hại khi khao khát trở lại cộng đồng. Hãy nhớ lại lúc nào bạn đã giúp ai đó rất cần bạn giúp, không phải giúp chuyện nhỏ nhặt, mà là chuyện gì quan trọng. Như cung cấp một thùng đầy ắp thực phẩm cho một gia đình đang thiếu đói, hay là giúp người vấp ngã đứng lên làm lại cuộc đời. Cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Có phải bạn cảm thấy mình gắn bó hơn với đồng loại và phong phú hơn trong tâm hồn hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời không?
Phụng sự trong đời thường.
Hãy nhớ lại những lần bạn có được những cảm xúc đẹp đẽ sau khi giúp đỡ ai khác. Dành ra chút thời gian hồi sinh cảm giác đó. Vẫn thấy vui, đúng không? Giờ hãy viết ra những điều khác bạn đã làm, đã đem lại cho bạn cảm giác được tưởng thưởng. Có bao nhiêu điều trong số đó bạn có thể làm lần nữa và có bao nhiêu điều là tình cờ, hạn hữu. Đánh dấu những việc bạn có thể lặp lại, ví dụ tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ chậm phát triển hoặc học sinh cá biệt. Giờ tất cả những gì cần làm là lên thời khóa biểu cho những điều kỳ diệu đưa vào lịch làm việc điên cuồng và bận rộn của bạn. Làm sao bạn lặp lại những sự giúp đỡ một cách tự nhiên? Nếu thấy không hợp lý hay quá khó, hãy cân nhắc những việc có ích khác dễ lặp lại hơn. Đôi khi cũng cần thử để biết đúng sai và cần chút nỗ lực nhưng phần thưởng rất xứng đáng. Nếu trước giờ bạn chưa từng có được cảm xúc đẹp như thế, hãy bắt đầu trong vòng nội bộ. Bạn bè, gia đình và những quan hệ thân thiết. Ai trong số họ cần được giúp chuyện gì? Dù chỉ là việc rót nước cho ai đó, trong lúc họ bận tay cũng là phụng sự. Hãy tin đi, một khi đã bắt nhịp, bạn sẽ không muốn ngừng làm việc, châm cho mọi người xung quanh chút nước mát để họ tươi tỉnh lại. Khi đã biết quan tâm giúp đỡ những người thân thiết, hãy thử mở rộng ra. Những việc được liệt kê ở phần trên thì sao? Người nghèo, kém may mắn, người cơ nhỡ và những con vật bị bỏ rơi đang trông đợi được giúp đỡ. Hãy làm tốt những gì bạn có thể làm được. Có những cái lợi vô hình từ việc làm tốt. Có thể bạn bè xung quanh nhận ra bạn là người có ích và quyết định giúp đỡ lại. Hay ai đó trong cộng đồng nhận ra bạn có tinh thần phụng sự và tìm cách giúp bạn khi có chuyện quan trọng. Có người gọi đó là may mắn, có người bảo là trùng hợp ngẫu nhiên, là số phận, và có người gọi đó là nghiệp duyên. Dù bạn chọn cách nói nào, sự thực đây là lực vận hành cuộc đời cần được tính đến. Bạn sẽ muốn lực vận hành bí ẩn này đi cùng với bạn chứ không chống lại bạn, đúng không? Bạn nghĩ mình có thể làm tốt đến đâu, bạn sẵn lòng làm đến đâu, làm điều tử tế sưởi ấm trái tim bạn và mở đường đến hạnh phúc. Tất cả những gì bạn cần làm là bước đi trên con đường đó. Thế nên hãy quyết định mình sẽ làm gì và bắt tay làm gì. Dù bạn quyết định thế nào, hãy bắt tay vào việc. Nhân loại cần tất cả những việc tốt mà con người làm được.
Nghiệp lực.
Lynette lao tới bệnh viện khi nghe tin con gái bà nhập viện cấp cứu. Đang trong phòng bệnh với con thì trực ban bệnh viện gọi tên Lynette, và rồi một y tá bước tới bên cô nói: "Cảm ơn chị." Lynette băn khoăn: "Cảm ơn chuyện gì?" Cô y tá nói, lâu nay cô rất muốn cho Lynette biết bà đã khiến cuộc sống của con gái cô trở nên khác đi thế nào. Lynette vô cùng kinh ngạc nghe cô y tá kể lại một vụ việc mà con gái bà vẫn còn nhớ nhưng bà đã quên bẵng. Nhiều năm trước, khi đang đi dạo với con gái, bà Lynette bắt gặp một nữ sinh trung học ngồi bên vệ đường vẻ đau khổ, khóc lóc và thậm chí mất phương hướng. Có vẻ cô bé bị đám bạn bắt nạt, bị ném thức ăn và đồ vật vào người. Bà Lynette đỡ cô bé đứng dậy, hỏi nhà ở đâu. Và ngồi trên xe bà đã có cuộc trò chuyện từ trái tim đến trái tim với cô bé. Đưa cô về đến tận nhà và để lại tên cùng số điện thoại, Lynette không nghĩ ngợi gì đến chuyện đó nữa. Cô y tá nói với Lynette chuyện đó đã làm nên khác biệt lớn lao cho cuộc sống của con gái cô. Con bé biết rằng vẫn có người đủ lòng quan tâm giúp đỡ nó. Cô bé năm xưa giờ đã lớn và có gia đình hạnh phúc với hai đứa con, và rằng bây giờ cô y tá sẽ chăm sóc con gái của Lynette. Nghiệp lực. Lynette không biết đó là gì, nhưng bà cảm thấy hết sức xúc động.